Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 6 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về thư mục vụ của giám mục giáo phận Thanh Hóa, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, kiêm nhiệm chức vụ nhiếp chính của Giáo hội Công giáo Roma. Trong khi vị giáo hoàng còn sống, thì chức vụ nhiếp chính này chỉ có danh hiệu mà thôi. Nhưng khi Đức Giáo hoàng qua đời, thì vị Hồng Y với chức vụ nhiếp chính có nhiệm vụ niêm phong tư thất của Đức Thánh Cha, chủ tọa các phiên họp tham khảo ý kiến để tổ chức tang lễ cho Đức Giáo hoàng, chuẩn bị mật hội Hồng Y để bầu tân giáo hoàng, chủ tọa hội đồng các Hồng Y đặc trách tạm thời giải quyết các vấn đề của giáo hội cho đến khi có tân giáo hoàng. Việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Bertone kiêm nhiệm thêm chức vụ mới, nhiếp chính, được loan báo hôm ngày 4 tháng 4, để thay thế cho Đức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, người Tây Ban Nha, năm nay 80 tuổi, tức là đến hạn tuổi không được vào mật hội Hồng Y để bầu giáo hoàng. Năm nay, Đức Hồng Y Bertone 72 tuổi, được Đức Giáo hoàng Benedicto bổ nhiệm vào chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh hồi tháng 6 năm 2006. Tưởng cũng nên nhắc lại là trước khi là quốc vụ khanh tòa thánh, một chức vụ quan trọng vào hàng thứ hai của giáo triều Roma, chỉ sau Đức Giáo hoàng. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone đã từng giữ các chức vụ quan trọng sau đây: Tổng giám mục Genova, Thứ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin dưới thời Đức Hồng Y Joseph Ratzinger làm Tổng trưởng Bộ này. Tin Vatican. Sáng thứ Năm mùng 5 tháng 4, ngày thứ Năm tuần Thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự lễ dầu bên trong đền thờ Thánh Phêrô, cùng đồng tể với Đức Thánh Cha trong thánh lễ vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, còn có hơn 60 vị Hồng Y, Tổng giám mục và giám mục thuộc các cơ quan trung ương của Tòa Thánh tại Vatican, và gần 2.000 linh mục tại Roma, với sự hiện diện của hơn 10.000 tín hữu. Thánh lễ dầu vào sáng ngày thứ Năm gồm có hai phần chính, là phần các linh mục lặp lại lời khấn ngài chịu trích, và phần làm phép dầu dành cho tân tòng, cho bệnh nhân và dầu dùng trong các cử hành phụng vụ khác. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nêu bật tính chất biểu tượng của phẩm phục trắng, tượng trưng cho sự tinh tuyền mà hơn 2.000 linh mục Roma đang mặc trong thánh lễ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân là y phục mà chúng ta sẽ mặc khi dự tiệc trên trời. Thật vậy, chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới tẩy sạch được y phục không tinh tuyền của chúng ta. Và dù đêm đen trong chúng ta có tâm tối đến đâu, tình yêu Thiên Chúa cũng biến đổi chúng ta trong ánh mắt của Chúa. Đức Thánh Cha cảnh cáo như sau: người không có tình yêu là con người với một đêm đen mịt mù bên trong. Bóng đêm vĩnh cửu được đề cập trong Phúc Âm chỉ là những phản ánh của sự tối tăm trong tâm hồn con người. Đức Thánh Cha nói, Thánh Phaolô đã minh nhiên dùng hình ảnh của áo quần khi đề cập đến phép rửa. Bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Chúa Kitô đều mặc lấy Chúa Kitô. Đây là điều chúng ta thực hiện trong phép rửa tội. Chúng ta mặc lấy Chúa Kitô, Ngài ban cho chúng ta y phục của Ngài, không phải là thứ gì bên ngoài, vì mặc lấy Chúa Kitô nghĩa là chúng ta tiến vào sự hiệp thông mật thiết với Ngài. Chúa Kitô mặc lấy y phục chúng ta là đau khổ và niềm vui của kiếp người, đói khát, lo lắng, hy vọng và thất vọng, sợ hãi cái chết, tất cả mọi buồn sầu của chúng ta cho tới khi nhắm mắt lìa đời. Ngài ban cho chúng ta y phục của Ngài. Thần học về phép rửa này lại quay trở lại với một sự nhất quán mới trong bí tích truyền chức thánh. Như trong phép rửa, là điều dẫn tới sự trao đổi y phục, số phận và một sự hiệp thông mật thiết với Chúa Kitô, bí tích truyền chức thánh cũng là một sự trao đổi. Khi ban các phép bí tích, linh mục hành động và phát ngôn nhân danh Chúa Kitô. Trong những mầu nhiệm thánh này, vị linh mục không đại diện hay nói cho chính mình, nhưng đại diện và nói cho người khác là Chúa Kitô. Trong khi cử hành bí tích truyền chức thánh, giáo hội làm cho thực tại y phục mới trở nên hữu hình và động chạm đến được bằng cách mặc cho các linh mục các phẩm phục phụng vụ. Cử chỉ bên ngoài này làm lộ ra biến cố bên trong và những nghĩa vụ đi kèm. Mặc lấy Chúa Kitô dâng hiến cho Ngài như Ngài đã trao ban chính Ngài cho chúng ta. Biến cố mặc lấy Chúa Kitô được thể hiện lặp đi lặp lại trong mọi thánh lễ khi chúng ta mặc các phẩm phục phụng vụ. Việc mặc các phẩm phục này là điều vượt xa một cử chỉ bề ngoài. Đó là câu trả lời xin vâng của chúng ta trước các thừa tác vụ của mình. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau: khi chúng ta cử hành phụng vụ nhân danh Chúa Kitô, chúng ta nhận thức được chúng ta còn xa Ngài biết là chừng nào. Bao nhiêu là dơ bẩn tồn tại trong đời ta, chỉ Ngài mới có thể trao cho chúng ta những áo quần cho những ngày lễ hội, biến chúng ta trở nên xứng đáng chủ tọa bàn tiệc của Ngài, xứng đáng được phục vụ Ngài. Để cử hành xứng đáng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đề cập đến kỷ luật của giác quan và ý nghĩ. Đức Thánh Cha nói, ý nghĩ của tôi không nên lo lắng chuyện nọ chuyện kia như những ưu tư hàng ngày và những trông đợi thường có. Mắt tôi và tai tôi không nên bị cuốn hút bởi điều tôi thấy trong nhà thờ. Thay vào đó, tim tôi nên lặng lẽ mở ra cho lời Chúa và tập trung trong lời nguyện của giáo hội, sao cho những ý nghĩ của tôi có thể được hướng dẫn bởi lời Chúa và kinh nguyện. Tim tôi phải hướng về Chúa đang ngự giữa chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nếu tôi hướng về Chúa khi tôi lắng nghe, nói năng và hành động, tôi sẽ lôi kéo dân chúng vào sự hiệp thông với Ngài. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các vị hồng y, tổng giám mục, giám mục và các linh mục hiện diện đã lặp lại các lời hứa trong ngày thụ phong linh mục. Sống kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu, mẫu gương của các linh mục, từ bỏ mình và tải quyết tâm thi hành các nhiệm vụ thánh, trung thành phân phát các mầu nhiệm Thiên Chúa nhờ việc cử hành thánh lễ và các hoạt động mục vụ khác. Chu toàn sứ vụ lời cứu độ theo gương Chúa Giêsu, không để cho các lợi nhuận thế gian hướng dẫn, nhưng theo sự hướng dẫn của tình yêu đối với anh em đồng loại. Tin Việt Nam. Thánh lễ dầu tại giáo phận Công Tum. Thánh lễ dầu của giáo phận Công Tum năm nay được tổ chức tại nhà thờ Thăng Thiên, giáo hạt Pleiku. Được biết, ngay từ tối hôm trước, rất đông tín hữu đã về ở lại đêm để dự thánh lễ dầu này. Và từ tờ mờ sáng, hàng ngàn tín hữu từ khắp nơi trong giáo phận đổ về thành phố Pleiku để dự lễ. Trong đó có rất nhiều tín hữu Yarai, Bana, đi hơn 100 cây số bằng xe gắn máy, vượt rừng băng suối để về dự lễ. Đúng 5:30 sáng, đoàn đồng tế gồm có Đức cha Mikael Hoàng Đức Quanh, giám mục giáo phận Công Tum, Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung, cha tổng đại diện, hai cha quản hạt và hơn 50 linh mục đi sau đoàn rước cồng chiêng của anh em Yarai tiến ra lễ đài, được đặt ở mặt tiền nhà thờ trong tiếng cồng chiêng và bài hát ca nhập lễ vang dội. Ngoài đoàn giám mục linh mục đồng tế, còn có đông đảo tu sĩ nam nữ, giáo dân Kinh, Yarai, Bana, đứng chật kín khuôn viên sân nhà thờ, và tràn ra cả ngoài lề đường phố để tham dự thánh lễ. Và thánh lễ đã được cử hành bằng hai ngôn ngữ Kinh và Yarai. Sau khi đến lễ đài, Đức cha Mike đã gửi lời chào bình an của Chúa và vài lời đầu lễ đến cộng đoàn tham dự. Ngài nói, anh chị em thân mến, hôm nay thứ năm tuần thánh, chúng ta có hai thánh lễ sáng, thánh lễ làm phép dầu và thánh lễ chiều, thánh lễ tiệc ly. Ngoài việc làm phép dầu giữ tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh, thánh lễ hướng đặc biệt đến hàng giáo sĩ, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Hình thức đồng tế hôm nay nói lên tính hiệp nhất trong hàng giáo sĩ giáo phận mà mẹ hội thánh cùng đoàn chiên hàng mong ước thiết tha. Phần anh chị em giáo dân được mời gọi cầu nguyện cho giám mục và các linh mục của anh chị em được thực sự là những người tôi tớ trung thành trong hội thánh, trung thành phục vụ anh chị em và qua anh chị em, phục vụ hết mọi người như lòng Chúa mong muốn. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 32 năm tấn phong giám mục của Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc. Hôm qua, tôi và một số linh mục đã đại diện gia đình giáo phận đến mừng ngày kỷ niệm tấn phong giám mục của Ngài. Xin anh chị em cũng nhớ đến Ngài trong ngày kỷ niệm này và cầu nguyện cách đặc biệt cho Ngài. Giờ đây chúng ta khiêm tốn xin Chúa tha thứ tội lỗi để tham dự thánh lễ này. Sau khi đọc kinh cáo mình, toàn thể dân Chúa hát kinh vinh danh bằng ngôn ngữ Gia-rai, hòa quyện với tiếng cồng chiêng vang dội cả một vùng trời Tây Nguyên, Pleiku. Sau bài tin mừng, Đức cha Mi-ke cũng giảng bằng hai ngôn ngữ. Bài giảng lễ dầu hôm nay của Đức cha Mi-ke được chia làm hai phần. Trước là nói về thiên chức linh mục, sau là nhắn nhủ với anh chị em giáo dân. Về thiên chức linh mục, Đức cha Mi-ke đã nói như sau. Anh chị em thân mến, linh mục là người của Thiên Chúa. Anh chị em nghĩ gì về linh mục của anh chị em? Linh mục là ai? Chúng ta xin mượn lời ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất vừa nghe để nói riêng về linh mục. Linh mục hơn ai hết là tư tế của Đức Chúa, là người phụng sự Thiên Chúa, là dòng dõi được Đức Chúa ban phúc lành. Và cũng đúng như lời sách Khải Huyền chúng ta vừa nghe, người đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là cha của người. Chúa Giêsu vì mục tử của mọi mục tử đã thực hiện các việc đó nơi mỗi linh mục chúng tôi trong ngày thụ phong. Đây là phẩm tước của những người đã được Chúa tuyển chọn và trao phó sứ mạng phục vụ dân Chúa. Hơn ai hết, mỗi linh mục chúng tôi luôn được mời gọi ý thức cách sâu sắc mình là người của Thiên Chúa. Linh mục là người được sức dầu. Linh mục gắn bó với Chúa Giêsu để nên một và để được sai đi. Những lời hứa ngày thụ phong mà lát nữa các linh mục của anh chị em cũng lặp lại với giám mục của mình, nói lên nội dung chính yếu này. Các linh mục chúng tôi đã hứa gì trong ngày thụ phong? Giờ đây các ngài cũng sẽ lặp lại long trọng trước cộng đồng dân Chúa và cách riêng với giám mục của mình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận, do Mai Hương trình bày. Thanh Hóa, ngày Chủ nhật lễ lá mùng 1 tháng 4 năm 2007. Anh chị em thân mến, cuộc sống con người sẽ trở thành vô nghĩa nếu một ngày kia thần chết sẽ đến kết liễu mọi sự. Chúa phục sinh là bằng chứng Thiên Chúa đã chiến thắng thần chết và có đủ quyền năng làm cho con người sống lại như Đức Kitô. Đó là tin mừng cứu độ phát ra từ mồ Chúa. Đó là niềm hy vọng cho tất cả những ai tin vào Đức Kitô. Đó là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua bao gian nan thử thách. Trong tâm tình tốt đẹp đó, tôi cầu chúc anh chị em một mùa phục sinh tràn ngập bình an, niềm vui và hạnh phúc. Tôi cũng nhân tiện cảm ơn anh chị em đã tích cực ủng hộ quỹ xây dựng giáo phận nhân dịp lễ bổn mạng Giuse ngày 19 tháng 3 năm 2007 vừa qua. Tôi biết đa số anh chị em rất nghèo, nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh một phần cuộc sống cho giáo phận. Một số gia đình, cùng với món tiền dân cúng, còn viết thư biểu lộ lòng yêu mến giáo phận một cách tha thiết nồng nàn. Nhiều người xa quê, có khi hàng nửa vòng trái đất như đồng hương hải ngoại, vẫn không quên gửi về phần đóng góp nhỏ bé của mình. Có những em thiếu nhi nhịn ăn quà để tham gia việc đại sự. Thậm chí có những cặp vợ chồng già không nỡ ăn nỡ tiêu, dành dụm từng xu từng đồng để chia sẻ gánh nặng giáo phận. không thể đạt được thành quả rộng lớn đó nếu đã không có sự hưởng ứng nồng nhiệt của mọi ngành mọi giới và cách riêng, sự cổ vũ mạnh mẽ của các cha xứ, các thầy, các nữ tu và chức sắc, ban ngành các giáo xứ và giáo họ. Phải chăng đó là bằng chứng hùng hồn nói lên sức mạnh vẫn tiềm tàng trong mạch sống của giáo phận kể từ khi được thành lập cách đây 75 năm? Biết bao phen mục tử bị ngược đãi, hành hung, cô lập, đàn chiên bị tan đàn sơ sát, tưởng chừng sắp tới ngày diệt vong. Nhưng giáo phận Thanh Hóa vẫn tồn tại bền vững với thời gian. Làm sao có thể tồn tại được nếu giáo dân Thanh Hóa đã không gắn bó keo sơn với nhau và đã không tha thiết với tiền đồ giáo phận? Làm sao có thể tồn tại được nếu Thiên Chúa đã không hung đúc cho chúng ta một niềm tin son sắt đối với Ngài và một lòng yêu mến cốt nhục đối với giáo hội Ngài đã thiết lập? Kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận là một mốc thời gian thuận lợi để chúng ta tưởng niệm những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mỗi người chúng ta và trong lịch sử giáo phận chúng ta. Trong tâm tình tri ân đó, xin tất cả các cha mang giáo tịch Thanh Hóa, tất cả các giáo xứ và cơ sở giáo phận Thanh Hóa đồng loạt cử hành thánh lễ tạ ơn vào ngày mùng 6 tháng 5 năm 2007, tức một ngày trước khi giáo phận tròn 75 tuổi. Để chào mừng ngày trọng đại này cách cụ thể, tôi đã bổ nhiệm một ban tư vấn mới gồm 7 thành viên và một tổng đại diện mới là cha Phêrô Vũ Tiến Phúc, hiện là quản sứ chính tòa. Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho các vị tân nhiệm biết hoạt động hiệu quả hơn, phù hợp với lợi ích và sự mong đợi của cộng đoàn dân Chúa. Ngoài ra, tôi cũng đã chỉ thị thành lập ban tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận, có nhiệm vụ thực hiện một số sinh hoạt đặc biệt như tổng điều tra dân số, ra mắt kỷ yếu, thi giáo lý, v.v. Ngày 4 tháng 8 năm 2007, giáp 3 năm tôi về nhận nhiệm vụ giám mục, sẽ là cao điểm mừng giáo phận 75 tuổi. Mọi thành phần giáo dân sẽ tập trung về nhà thờ chính tòa dâng lễ tạ ơn, và trước đó, tức thứ Sáu mùng 3 tháng 8 năm 2007, sẽ có trình diễn văn nghệ. Anh chị em thân mến, chúng ta vui mừng vì Chúa đã phục sinh, chúng ta tin tưởng vào tương lai nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận, nhưng chúng ta không quên niềm tin và niềm vui đối với Kitô hữu, luôn đi đôi với sứ mệnh loan báo tin mừng. Xin Chúa giúp chúng ta chu toàn được sứ mệnh đó trong năm sống đạo 2007 này. Thân ái trong tình hiệp thông, Du Xe Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Và giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới cũng do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, phá thai là một trong những vấn đề đương đại đang khiến cho nhiều tín hữu Kitô bị giằng co giữa một bên là giáo huấn của giáo hội và một bên là luật pháp của quốc gia. Chúng tôi đã xét đến hành động phá thai dưới khía cạnh luân lý. Hôm nay chúng tôi xin được nhìn đến vấn đề dưới khía cạnh pháp lý và một cách cụ thể tại Hoa Kỳ, là nơi mà vấn đề phá thai luôn tạo nên những cuộc tranh cãi sôi nổi nhất hiện nay. hiện nay tại nhiều nước trên thế giới. Cuộc tranh luận về vấn đề phá thai xoay quanh quyền của người phụ nữ và quyền của thai nhi. Người ta lập luận rằng thai nhi cũng có thể có những quyền của nó, nhưng những quyền này không thể đứng trên quyền của người mẹ và gia đình. Thiết tưởng, một lần nữa, chúng ta cần phân biệt hai khía cạnh luân lý và pháp lý của hành động phá thai. Ngay cả khi một hành động được luật pháp của một số quốc gia xem là được phép, nghĩa là hợp pháp, thì điều đó không đương nhiên có nghĩa là hành động ấy là tốt về mặt luân lý. Xét đến khía cạnh luân lý của một hành động là trả lời cho câu hỏi cơ bản, tôi phải làm gì, hoặc tôi phải là gì. Nói cách khác, nhìn khía cạnh luân lý của một hành động là xét xem hành động ấy đúng hay sai, tốt hay xấu. Luật pháp thì trái lại chỉ xét đến lợi ích của cộng đồng hay xã hội nói chung. Rõ ràng là lợi ích của cộng đồng không thể hoàn toàn tách biệt với những gì nâng cao hay hủy hoại cá nhân. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi hành động của con người đều có cùng một loại hậu quả đối với công ích, và như vậy, mỗi một luật luân lý cũng không cần phải được diễn tả thành luật dân sự. Một số người xem luật cho phép phá thai là một bất công đối với thai nhi. Mà đã là bất công đối với thai nhi thì cũng đương nhiên ảnh hưởng đến cộng đồng. Số khác lại cho rằng luật cấm phá thai là một bất công đối với người phụ nữ. Và như vậy, quyết định phá thai nên dành cho cá nhân. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, năm 1973, tối cao pháp viện đã thông qua luật cho phép phá thai. Phá thai được xem như một trong những quyền cơ bản của người phụ nữ. Cùng với sự ủng hộ của số đông, luật pháp Hoa Kỳ khẳng định rằng quyền được có đời sống riêng tư của người phụ nữ bao gồm cả quyền được phép phá thai. Nói một cách rõ ràng hơn, người phụ nữ có quyền tuyệt đối được phá thai trong 3 tháng đầu của thời kỳ mang thai. Trong 3 tháng tiếp theo, các tiểu bang có thể thiết lập một số quy định để bảo vệ lợi ích của người mẹ. Trong 3 tháng cuối, các tiểu bang có thể quy định và ngay cả cấm phá thai, trừ trường hợp thấy cần phải bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người mẹ. Nhưng ở đây, những điều kiện của sức khỏe và tính mạng lại được giải thích rất lỏng lẻo. Điều đó cũng có nghĩa là ngay cả trong 3 tháng cuối cùng, thai nhi cũng có thể bị sát hại. Quyết định trên đây của tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã bị nhiều học giả phê bình. Một số cho rằng tối cao pháp viện đã giành lấy công việc của quốc hội khi làm luật. Một số khác chỉ trích việc tối cao pháp viện nhìn nhận ưu tiên của quyền phụ nữ trên quyền sống của thai nhi. Tuy nhiên, trong những năm sau đó, tối cao pháp viện Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tái khẳng định lập trường của mình. Dù vậy, năm 1989, tối cao pháp viện lại đưa ra phán quyết nhìn nhận luật hạn chế phá thai của bang Missouri. Những phán quyết trong tương lai của tối cao pháp viện Hoa Kỳ có thể sẽ cho phép các bang đưa ra nhiều hạn chế hơn, và cuối cùng có thể đi đến chỗ đảo lộn phán quyết đưa ra hồi năm 1973. Luật pháp của Hoa Kỳ, quốc gia thường được xem là mẫu mực về dân chủ và luật pháp, thường tiến triển như thế. Nhưng kinh nghiệm trong quá khứ và hiện tại chứng tỏ rằng luật pháp của quốc gia này đang có rất nhiều lỗ hổng vốn bị đục khoét bởi các ý đồ chính trị. Sự tiến triển của luật pháp nước này không xây dựng trên cơ sở lý luận mà trên đam mê chính trị và các khẩu hiệu nhiều hơn. Hiện nay, nhiều người đang nói đến một sự thỏa hiệp. Một cách cụ thể, người ta cho rằng trong một số trường hợp bi thảm, phá thai có thể được xem như hợp pháp. Những trường hợp thường được nêu lên là hãm hiếp, loạn luân và nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người mẹ. Các con số thống kê cho thấy tỷ lệ phá thai vì những lý do này rất thấp. Nhưng dĩ nhiên, xét về mặt luân lý, không có bất cứ một lý do nào có thể được xem là chính đáng để hủy hoại một thai nhi còn trong lòng mẹ. Tại Hoa Kỳ, vấn đề phá thai trở nên sôi nổi trở lại vào năm 1996, khi luật pháp cho phép tiến hành điều thường được gọi là phá thai bán phần. Phá thai bán phần là một từ chuyên môn được dùng để chỉ hành động giết người khủng khiếp nhất. Khi thai nhi vừa lọt lòng mẹ, người ta dùng ống đút vào đầu nó và hút đi não bộ của nó. Tính cách dã man và thái độ dửng dưng của con người trước một tội ác như thế, dĩ nhiên đã tạo ra một làn sóng chống đối mãnh liệt trên toàn nước Mỹ. Người ta cũng luôn nhại lại những lý do cũ rích như cần phải cứu sống người mẹ, cần phải bảo vệ khả năng sinh sản của người mẹ trong tương lai. Quốc hội bỏ phiếu chống lại dự luật này, nhưng Tổng thống Bill Clinton đã phủ quyết. Hạ viện lại bỏ phiếu chống lại phủ quyết của Tổng thống, nhưng Thượng viện lại không đủ phiếu để chống lại phủ quyết ấy. Trong suốt những năm tháng diễn ra cuộc tranh luận về vấn đề phá thai, các đức giám mục Hoa Kỳ, cũng như nhiều hội đồng giám mục khác trên khắp thế giới, đã có một lập trường rất cứng rắn về vấn đề này. Vì xác tín rằng phá thai là một tội ác, một thứ tội ác không thể nói lên được, cho nên, qua các lá thư mục vụ, cũng như những phát biểu trước Quốc hội, các đức giám mục Hoa Kỳ đã khẳng quyết rằng quyền sống của thai nhi cần phải được luật pháp nhìn nhận và bảo vệ đầy đủ. Trong khi kêu gọi luật pháp bảo vệ quyền sống của thai nhi, các đức giám mục Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng các ngài không có ý áp đặt giáo huấn luân lý của giáo hội lên trên mọi người. Đúng hơn, các ngài chỉ bảo vệ quyền con người, cũng như đã và đang dấn thân bảo vệ các quyền dân sự và tranh đấu chống lại nghèo khổ. Các đức giám mục Mỹ nêu bật trách nhiệm của luật pháp và chính phủ là phải bảo vệ quyền con người, cách đặc biệt quyền của các nhóm thiểu số vốn là loại người dễ bị lãng quên nhất. Những vấn đề liên quan đến việc phá thai cũng lôi kéo sự chú ý của các đức giám mục Mỹ. Chỉ chống lại hành động phá thai thôi chưa đủ, còn cần phải nâng đỡ những người phụ nữ có mang đang gặp vấn đề, cũng như phải quan tâm đến những vấn đề xã hội khác như kỳ thị phái tính, kỳ thị chủng tộc, nghèo khổ, là những vấn đề thường đưa đẩy người phụ nữ đến chỗ phá thai. Trong khi đương đầu với những vấn đề này, các đức giám mục Mỹ cũng nhìn nhận vai trò quan trọng của dịch vụ xã hội địa phương và các tổ chức nhận con nuôi. Ngoài ra, liên quan đến việc bảo vệ sự sống còn có nhiều vấn đề khác như chiến tranh nguyên tử, án tử hình, tình trạng đói kém trên thế giới, những người vô gia cư, vấn đề chăm sóc sức khỏe. Tự trung, sự sống con người là thánh thiêng từ lúc mới được thụ thai trong lòng mẹ, cho đến lúc chết tự nhiên. Đó là đạo lý ngàn đời mà giáo hội muốn cống hiến cho con người thời đại. Thiếu một đạo lý như thế làm nền tảng, thì luật pháp của loài người, thay vì bảo vệ con người, chỉ dẫn đến chỗ hủy hoại con người mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về ông Giuđa bán Chúa. Trong Thiên Chúa giáo,
việc ông Giuđa phản bội Chúa Giêsu là việc nổi tiếng. Nổi tiếng ở chỗ ông bán chính thầy mình với giá 30 đồng bạc. Trong mùa chay, nhất là trong tuần thánh, tên ông Giuđa được nhắc tới nhiều lần với ý nghĩa xấu. Tôi thấy việc hiểu nhân vật này là chuyện không đơn giản. Cho dù ông bị mọi người, mọi thế hệ kết án là người phản bội, thì rõ ràng sự phản bội của ông cũng đã trở thành một biểu tượng lớn cho nhiều thứ phản bội khác của bao nhiêu người khác. Biết đâu trong số đó có chúng ta. Vì thế tôi xin trình bày vài suy nghĩ của tôi, suy nghĩ riêng tư nhưng cũng dựa trên phúc âm. Được chọn và được trọng dụng, ông Giuđa là người thuộc nhóm 12 môn đệ Chúa Giêsu. Nhóm 12 này được coi là những người được Chúa Giêsu tuyển chọn cách riêng. Bốn phúc âm đều nhắc đến tên ông Giuđa này, biệt danh là Giuđa Iscariot. Điều hơi đặc biệt là tên ông được nhắc tới không dưới 10 lần, đang khi một số môn đệ khác chỉ được nói tới phớt qua. Thuộc nhóm 12 đã là một vinh dự lớn. Thêm vào vinh dự lớn đó, ông Giuđa còn được trao trọng trách giữ tiền. Với nhiệm vụ giữ tiền chung, ông được coi như người quản lý, lo về vật chất và phát họa các kế hoạch cho các di chuyển và việc ăn ở hàng ngày của cộng đoàn. Nếu gọi ông là người lập kế hoạch cho nhóm về phương diện vật chất thì cũng không quá đáng. Như vậy, ông Giuđa là người tháo vát. Trong một thời gian dài, ông được Chúa Giêsu tin tưởng và được các bạn tín nhiệm. Trước biến cố Chúa Giêsu nạp mình bị bắt, bầu khí trong cộng đoàn không có dấu chỉ nào cho phép dự đoán xấu về ông, khiến các môn đệ phải nghi ngờ ông. Ông Giuđa được tiếp cận với Chúa Giêsu kể như thường xuyên, được nghe người giảng dạy, được chứng kiến nhiều phép lạ người làm. Hơn nữa, ông lại là người Chúa chọn cách riêng, nên không thể nghi ngờ về đức tin của ông. Trái lại, theo thiện ý của tôi, ông thuộc trường phái Zealot, gồm những người nhiệt thành về đạo. Ông rất khao khát đến cứu thế đến. Ông rất thao thức với việc thiết lập nước trời. Ông tin giờ hạnh phúc đó đã tới gần. Bởi vì chính Chúa Kitô cũng thỉnh thoảng nói về thời giờ đã gần tới. Người còn dạy phải cầu nguyện cho nước cha trị đến. Ông rất tin thầy mình là đứng quyền năng. Ông tin tình hình đã đến lúc đổi mới. Ông chứng kiến cảnh từng vạn người từ khắp nơi đổ về thủ đô để tung hô đón thầy mình tưng bừng. Họ tôn vinh thầy mình là vua. Ông thấy thầy mình mạnh tay đuổi những kẻ buôn bán khỏi đền thờ. Người tỏ mình là đấng cứu dân. Vì thế, ông tự hào về hy vọng của ông bao năm hằng ấp ủ. Nhưng, chính lúc đó, ông lại thấy thầy mình tỏ ra không hào hứng chút nào. Trái lại, người còn nói xa nói gần về một cái gì u ám sắp xảy ra. Như, còn 2 ngày nữa là đến lễ vượt qua và con người sắp bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá. Phúc âm cho Thánh Matthew, chương 26, câu 2. Vì thế, ông Giuđa nghĩ rằng mình cần phải có một kế hoạch để việc đắc thắng của thầy trò mình nhất định phải thực hiện cho bằng được, càng sớm càng tốt. Thế là ông đưa ra kế hoạch, ép Chúa Giêsu phải sớm tỏ ra uy quyền và vinh quang, ép người phải sớm thiết lập một nước trời đầy công bằng và vâng phục luật Chúa, ép người phải chứng tỏ mọi hy vọng của ông về Chúa là đúng, là chính đáng. Thế là ông mua đồ bán Chúa. Đây chỉ là một chiến lược. Nhưng Giuđa đã sai lầm trầm trọng. Sai lầm thứ nhất là ông tưởng Chúa Giêsu khi bị bắt sẽ thoát khỏi tay quân dữ một cách dễ dàng. Uy quyền Chúa sẽ tràn lan, nhưng Chúa Giêsu lại không làm như ông muốn. Sai lầm thứ hai là ông tưởng việc thiết lập nước Chúa sẽ được thực hiện bằng quyền lực, bằng những thành công rực rỡ lẫy lừng. Nhưng thánh ý Chúa rất khác. Nước Chúa sẽ đến qua con đường khiêm tốn, yêu thương, tự hạ, hy sinh. Chúa và các môn đệ người sẽ phải chịu mọi cực hình cho đến chết trên thánh giá để làm chứng nhân cho tình yêu cứu độ. Sai lầm thứ ba là ông thiếu khiêm nhường và tỉnh thức trước các lời Chúa khuyến cáo. Ông tự cao cứ bám chặt vào cái nhìn chủ quan của mình. Sai lầm thứ tư là sau khi Chúa bị bắt và bị nhục hình, đã đánh thức lương tâm ông, thì ông lại vội thất vọng về Chúa và về chính mình. Ông tưởng chỉ còn một lối duy nhất để giải quyết lỗi lầm của ông là treo cổ tự tử. Ông không nhớ, không tin vào lòng thương xót của Chúa. Ông không đủ khiêm nhường để theo Chúa đến thánh giá, đến mộ và trở về với nhóm 12. Họ cũng là những người phản bội, kẻ cách này, người cách khác. Nhưng họ đã khiêm tốn, vẫn tin theo Chúa trong tâm hồn. Sau cùng, họ đã gặp Chúa sống lại và đã được người thứ tha mọi lỗi lầm, yếu đuối. Với mấy suy nghĩ trên đây, tôi nghiêng về hướng không buộc tội ông chỉ vì tham tiền mà phản bội Chúa. Thực ra, chỉ có Chúa mới là đứng có thẩm quyền xét xử ông. Riêng tôi chỉ muốn rút ra cho mình những bài học hữu ích. Qua sự kiện Giuđa, Chúa Giêsu dạy tôi luôn phải bắt chước người trong việc vâng phục thánh ý Chúa Cha, vâng phục với tâm tình phó thác tuyệt đối. Tôi phải rất thận trọng trong các việc mình tự cho là để làm sáng danh Chúa. Bởi vì rất nhiều trường hợp, ý Chúa lại rất khác ý ta. Việc tôi làm tưởng là việc tốt, nhưng trước mặt Chúa lại là một thứ phản bội ơn gọi làm chứng nhân cho đấng cứu thế, khiêm nhường, khó nghèo, hy sinh. Tôi tin nước trời sẽ đến, nhưng nước trời như một hạt giống gieo vào lòng đất, hạt giống đó sẽ phát triển và mọc dần dần, chứ nước trời không được thiết lập bằng bất cứ quyền lực nào. Sự tin cậy phó thác của tôi nơi Chúa mở ra trong tôi một cái nhìn mới. Tôi tin vào Cha, vào lòng thương xót. Cha thì biết cái gì là tốt hơn cho con, nên trước những xung đột nội tâm, tôi vững tâm nói với Cha lời Chúa Giêsu nói ở vườn cây dầu. Cha ơi, Cha có thể làm được mọi sự. Xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. Phúc âm theo Thánh Marco chương 14 câu 36. Nhất là tôi đặt hết tâm tình tôi vào lời phó thác. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Lời phó thác đó là lời sau cùng Chúa Giêsu nói trên thánh giá. Còn đối với tôi, đó là lời phó thác của mọi ngày, mọi giờ, mọi phút, suốt cả đời tôi. Sau cùng, tôi xin Chúa thương giúp tôi biết sử dụng đúng sự tự do, địa vị và các tài năng của mình. Giuđa đã sử dụng sai các ơn Chúa ban, nhưng Chúa không ngăn cản. Hơn nữa, Chúa còn ưu ái ông. Vì thế, ông đã đi xa, chìm sâu trong lầm lạc. Về phương diện này, có thể nói tội phản bội của Giuđa vẫn tái diễn. Đến nỗi còn có thể nói thêm, nếu không biết khiêm nhường tỉnh thức, thì trong mọi người chúng ta vẫn thấp thoáng bóng một Giuđa phản bội. Hy vọng đừng ai coi thường tiềm năng phản bội đó nơi chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về ông Giuđa bán Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Và các bạn thân mến, trí tưởng tượng có thể chữa lành vết thương tuổi ấu thơ. Thiên Chúa luôn luôn muốn chữa lành mọi vết thương của chúng ta. Có thể một số người sẽ hỏi tôi, tại sao bạn biết được như thế? Cô Du kể lại rằng, cách mà cô đã được chữa lành như sau. Ngài chữa cô bằng cách mở rộng tầm nhãn quan để cô có thể hiểu thêm về căn bệnh của mình và tự mình chữa cho mình. Cô cho biết, sau nhiều năm chữa bệnh tâm thần, ở tuổi 18, cô cảm thấy như chịu thua vì cô vẫn bị tâm thần quấy rối, ảo tưởng và ma quái
luôn ám ảnh, tới nỗi những vị phân tâm học đã gán cho cô danh từ hoang tưởng cấp diễn mãn tính. Cô bị bệnh ám ảnh thôi miên không thể chữa được, và họ cho cô vào nhà thương thần kinh. 30 năm sau, cô được Judith, một cố vấn tinh thần giúp đỡ. Judith dùng trí tưởng tượng để dẫn Sue trở về tuổi thơ và xin Chúa cho cô nhớ về những gì đã làm cô lâm bệnh. Cô Sue sực nhớ lại lúc 3 tuổi, cha cô bị bệnh tim, người ta đưa ông vào nhà thương, ông bất tỉnh, chỉ còn chờ chết. Nhìn về rĩ váng, Sue nhớ lại ngày nào cô cũng theo người hàng xóm vào nhà thương thăm cha, và ngày nào cô cũng nắm chặt tay cha trong khi ông bất tỉnh. Mẹ cô đã bỏ cô lúc 1 tuổi, và cô bị bạc đãi. Cô đơn, và chỉ có mình cha là nơi nương tựa. Nhưng ông đã bị bất toại và bất tỉnh. Rồi ngày kia, họ đẩy cô khỏi phòng bệnh, và các bác sĩ chạy tới tấp vào phòng cấp cứu. Mẹ Sue ra khỏi phòng bệnh, bà lôi cô ra khỏi nhà thương. Cô kêu la, con muốn chào tạm biệt cha con. Mẹ cô đánh cô và gào thét lên, mày sẽ không bao giờ được gặp cha mày nữa. Ông chết rồi. Nếu tao nghe mày nói về cha mày 1 lần nữa, mày sẽ bị đòn nhờ tử đó con. Sue cố gắng nuốt nước mắt căm hờn, và cô đơn theo mẹ về nhà. Mẹ cô ném tất cả những gì của cha vào sọt rác. Judy hỏi Sue, em có nghĩ rằng đó là khởi đầu căn bệnh phải không? Sue gật đầu, em có nhìn lại và thấy em ngồi cô đơn một mình tại hành lang nhà thương. Đúng vậy, em có cảm nghiệm rằng em chỉ là một em bé 3 tuổi bây giờ không? Đúng vậy. Em hãy tưởng tượng, em có thấy Chúa Giêsu cũng đang từ hành lang nhà thương và lại gần em không? Sau 1 phút thinh lặng, Sue trả lời, em đang thấy Ngài tiến lại gần em. Cô Judith thinh lặng, và để Sue trò chuyện với Chúa. Sau đó, Sue kể lại rằng, cô nói chuyện với Chúa, và Ngài tỏ vẻ rất quan tâm về những đau khổ của em. Đặc biệt, Sue chia sẻ với Chúa vì mình không được chào tạm biệt cha trước khi ông chết. Trong trí tưởng tượng, Sue thấy Chúa cầm tay dắt Sue vào phòng cha cô, đánh thức ông dậy, và đặt Sue vào vòng tay người. Sue kể lể mọi sự với cha cô, về những bạc đãi của mẹ, về những cô đơn, bệnh tật, vân vân, và em được cha yêu thương trìu mến, ôm ấp trong vòng tay của cha. Em chưa bao giờ được sự yêu thương, chăm sóc như thế bao giờ. Rồi Chúa Giêsu nói với Sue, con biết, ta muốn đưa con về nhà với cha ta. Cha của Chúa như thế nào? Cha của ta giống như chính ta. Sue nhìn Chúa Giêsu và tưởng tượng, nếu cha cô được ở với Chúa, chắc chắn mọi sự sẽ an toàn, vui sướng. Chúa Giêsu thể hiện cho cô như một người đầy lòng nhân ái và tốt bụng vô cùng. Như thế, Sue không phải lo âu gì cả. Và như trả lên 3, Sue hỏi Chúa, cha của Chúa hiện giờ ở đâu? Không xa lắm, Ngài trả lời, con có thể thăm cha của Chúa được không? Bây giờ chưa được, nhưng một ngày kia ta sẽ cho con tới thăm và đưa con về nhà cha ta. Cũng được, Sue trả lời Chúa, bây giờ con hãy chào tạm biệt cha con và hẹn gặp lại. Xong rồi, Sue tới ôm chặt cha vào lòng, và nói với cha cô, chào tạm biệt cha, hẹn gặp lại. Sau đó, Chúa Giêsu tới ôm Sue, và đưa cô ra khỏi phòng. vị và các bạn thân mến, câu chuyện được tiếp tục như sau. Người ta đưa cô trở lại nhà thương tâm trí. Nhưng ai ai cũng ngạc nhiên vì thái độ khác thường của Su. Họ trắc nghiệm cô thêm nhiều lần, và sau cùng họ cho biết cô trở nên bình thường, và cuối cùng họ cho cô về. Cho tới bây giờ, Su sống bình thường như mọi người, cô không còn những dấu tích của căn bệnh cũ. Hiện giờ, cô tổ chức nhóm cầu nguyện với những phụ nữ bị bệnh tâm thần như cô đã bị trước, và cô đem lại nhiều hậu quả tốt đẹp cho những bệnh nhân này, vì cô đã hiểu tâm bệnh mình và căn cớ từ đâu cô đã lâm vào tình trạng đó. Chính Chúa Giê-xu đã chữa lành cô qua nhớ về rĩ vãng với Ngài. Quý bạn thân mến, cách cầu nguyện linh động, sáng tạo của trí tưởng tượng đã chữa lành nhiều bệnh nhân tâm thần. Cách cầu nguyện tưởng tượng làm sao có thể chữa lành được? Một số người sẽ hỏi, cầu nguyện là làm sao thực hiện được? Thánh Gioan của Thánh Ác khi bị người ta hạch hỏi về những thị kiến của cô đã trả lời, đương nhiên, tôi dùng trí tưởng tượng. Như thế bạn nghĩ cách nào Chúa dùng để nói chuyện với tôi? Quý vị và các bạn thân mến, thật sự, trí tưởng tượng là con mắt nội tâm, là trí khôn thấu hiểu được, nhưng không cắt nghĩa được, về thế giới tinh thần, và thế giới đó cũng hiện hữu thực sự cho chúng ta, như là thế giới vật chất mà chúng ta đang sống vậy. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những câu chuyện ngụ ngôn do hai anh em văn sĩ người Đức sống vào thế kỷ thứ 19 là Grimm sưu tầm có nội dung như sau. Ngày kia có một người nhà quê nghèo nhưng rất đạo đức qua đời. Tức khắc, ông được mang lên đến trước cửa thiên đàng. Cùng một lúc đó, một người giàu có cũng lên đến trước cửa thiên đàng. Và cũng đang chờ đợi để được đón vào. Với chùm chìa khóa trên tay, Thánh Phêrô ra mở cửa, và không một lời vặn hỏi, Ngài đưa ngay người giàu có vào thiên đàng. Cánh cửa thiên đàng đóng lại. Thánh Phêrô làm như không thấy người nghèo đang ngồi trước cửa thiên đàng. Từ bên ngoài cánh cửa, bác nông dân nghèo nghe được cả một ngày hội đang bắt đầu. Thì ra, tất cả mọi người trong thiên đàng đang hân hoan chào đón người giàu có. Thiên đàng tiếng hát và muôn âm thanh kỳ diệu trỗi lên. Cuối cùng, khi cuộc lễ chấm dứt, Thánh Phêrô mới ra mở cửa và đưa người nghèo vào thiên đàng. Bác nông dân cứ ngỡ rằng đến lượt mình, cả thiên đàng cũng sẽ rộn lên tiếng đàn tiếng hát. Nhưng bác ngạc nhiên vô cùng, vì mặc dù các thiên thần đón tiếp bác rất nồng hậu, nhưng tuyệt nhiên bác không còn nghe có tiếng đàn tiếng hát nào nữa. Lúc bấy giờ, người nông dân nghèo mới chất vấn Thánh Phêrô tại sao có sự phân biệt đối xử giữa bác và người giàu có. Phải chăng tin mừng của Chúa đã bị đảo lộn? Thánh Phêrô mới giải thích như sau. Con ơi! Không phải như con nghĩ đâu. Ở đây ai cũng quý mến con, con được thương yêu còn hơn những người khác nữa. Con sẽ được hưởng tất cả những khoái lạc trên thiên đàng, cũng như người giàu có đây, và còn hơn thế nữa. Nhưng con hãy nhìn kia, những người nghèo như con đến đây mỗi ngày, trong khi đó họ hiếm lắm mới thấy một người giàu. Phải đợi không biết bao nhiêu năm mới thấy được một người giàu như thế. Chính vì thế mà vừa rồi, cả thiên đàng đã mở tiệc ăn mừng. Quý vị và các bạn thân mến, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Đó là điều khoản đầu tiên trong hiến chương nước trời, và cũng là nội dung tóm gọn của tin mừng. Chỉ có những ai có tinh thần nghèo khó thực sự mới có thể đón nhận tin mừng. Tin mừng ấy giống như viên ngọc quý mà con người phải bán tất cả những gì mình có để mua cho bằng được. Chúa Giê-xu đã sống như một người nghèo, không nhà, không cửa, không nơi gối đầu. Ngài sống như thế để nêu bật tinh thần mà tất cả những ai muốn theo Ngài, tất cả những ai muốn sống cho Chúa, cần phải có. Đó là tinh thần từ bỏ trọn vẹn để thuộc về Chúa. Chúa Giê-xu không kết án của cải. Chúa Giê-xu cũng không loại trừ người giàu. Ngài chỉ linh án hạng người, lấy của cải làm mục đích của cuộc sống, tôn thờ của cải làm Chúa của mình. Ngài đã nói rõ, không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của. Cuộc sống đầy khó khăn hiện tại là một nhắc nhở cho chúng ta về nguy cơ của cải vật chất. Sự giàu có dư dật có thể giam hãm chúng ta trong ích kỷ, và làm cho chúng ta đuôi mù trước những giá trị của tin mừng, như sự chia sẻ, tình liên đới, lòng quảng đại. Ngược lại, sự nghèo túng cũng dễ trở thành cơn cám dỗ, khiến chúng ta bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm để giành giật và chà đạp nhau. Sự giàu sang đích thực không nằm trong của cải chúng ta nắm trong tay, mà chính là ở những gì chúng ta chia sẻ và trao ban cho tha nhân. Sự nghèo khó đích thực cũng không phải là sự thiếu thốn của cải vật chất, mà chính là tấm lòng trong sạch, luôn hướng mở đến những giá trị của tin mừng. Xin Chúa ban cho chúng ta được sự giàu sang và tinh thần nghèo khó đích thực ấy. Xin Ngài cho chúng ta hưởng nếm được hạnh phúc đích thực ấy.
Sẽ đến với con trong cuộc đời, tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng cho cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời, vì chỉ mình Ngài là giá trị đời con. Khi con yêu Chúa, cuộc sống dẫu có đang cần, con luôn hy vọng. Ngày tháng dẫu có đổi thay, nhưng con tin lời Ngài. Vì Chúa là lẽ sống cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là tình yêu nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa muốn ân phúc cho cuộc đời an vui, và Chúa là đường đi dẫn đưa con ngày đêm.
nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast.